Nên biết, Phật dạy trong tâm kinh rằng ngũ uẩn giai không, có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không. Sắc là thân xác, tức là tứ đại sẽ trở về lại với tứ đại. Không có sắc thì thọ, tưởng, hành cũng tan rã. Sau cùng, thức tức là tâm thức cũng bị tan rã theo. Thế thì khi con người chết, tức là ngũ uẩn tan rã, thì làm gì còn cái linh hồn? Người tu Phật phải thấu hiểu đạo lý này, vì đây là chân lý tối thượng của Phật giáo. Không hiểu tường tận, chắc chắn sẽ rơi vào mê tín dị đoan, làm cuộc đời thêm điên đảo. Chỉ có tất cả những chủng tử của nghiệp là tồn tại mãi mãi, và đây chính là phần thần thức duy nhất còn lại của con người. Nói cách khác, dựa theo luật nhân quả của nhà Phật thì tất cả những chủng tử của nghiệp sẽ quyết định về cuộc đời mới của chúng ta. Thí dụ, hiện nay ở Thái Lan có loại sầu riêng cơm dày và rất thơm ngon. Nếu bây giờ chúng ta sang Thái Lan xin một hột giống đem về quận Cam để trồng, chúng ta có nghĩ rằng trái sầu riêng trồng ở quận Cam cũng thơm ngon như ở Thái Lan không? Dĩ nhiên là không bằng. Tại sao? Cái hột giống sầu riêng của Thái Lan mà nếu đem trồng tại Thái Lan thì chắc chắn mùi vị sẽ giống nhau. Nhưng hột giống sầu riêng này bây giờ hấp thụ bởi biết bao nhiêu nhân duyên hoàn toàn khác biệt. Chẳng hạn như thời tiết khác nhau, nước đất và phân bón khác nhau, cách trồng trọt cũng khác nhau. Thì kết quả trái sầu riêng tại quận Cam làm sao giống như ở Thái Lan được? Cái giống là sầu riêng thì cái trái cũng là sầu riêng, nhưng nhân duyên hoàn toàn không giống nhau, nên kết quả là trái sầu riêng trồng tại quận Cam không thơm ngon bằng trái sầu riêng trồng tại Thái Lan. Nói cách khác là hai trái sầu riêng nhìn bề ngoài có thể giống nhau, nhưng thực chất bên trong hoàn toàn khác biệt. Con người khi chết, ngũ uẩn tan rã, chỉ còn lại những chủng tử của nghiệp mà thôi. Khi hội đủ nhân duyên, những chủng tử này sẽ đi tái sinh để thành con người mới. Như thế, con người mới là kết quả của những nghiệp quả mà nó đã tạo tác trong tiền kiếp, cộng với tất cả những nhân duyên mới để tạo thành nó. Những nghiệp quả cũng như cái hột sầu riêng của Thái Lan. Trái sầu riêng bây giờ đâu còn là trái sầu riêng ở Thái Lan, mà là trái sầu riêng ở quận Cam. Tất cả những nghiệp quả trong tiền kiếp hòa hợp với biết bao nhiêu nhân duyên mới để tạo thành con người mới. Dĩ nhiên, con người cũ không còn nữa. Vì thế, không có chuyện cầu an hay cầu siêu trong nhà Phật. Tệ hại hơn nữa là cúng sao giải hạn. Mình gieo nhân quả mà người khác giải được không? Trong thế gian này có mấy người giỏi thần toán bằng Khổng Minh của nhà Hán ngày xưa. Thế mà chính vị quân sư này vì muốn sống thêm 10 năm để phục hồi nhà Hán nên cho đăng đàn cúng sao giải hạn mà có được đâu. Vì thế Khổng Minh mới có câu: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu Khổng Minh am hiểu Phật Pháp, ông sẽ nói lại rằng lượng sự do tâm, thành sự do nghiệp. Cả một đời người thì sống xô bồ hỗn độn, đến khi chết thì mời chư tăng đến cầu an cầu siêu. Trên đời làm gì có đạo lý như vậy? Ngày xưa chính Đức Phật cũng phải khuyên bảo gia đình quyến thuộc của Ngài tu đạo để được giải thoát, nếu không thì nhân nào quả nấy mà thôi. Nhắc lại, khi vua Lưu Ly của nước Kiều Tất La đem quân xâm lược để tiêu diệt cung thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật biết sự báo ứng của nhân quả và muốn cho nó tự kết thúc nên để cho vua Lưu Ly được đi. Chính Đức Phật mà còn không siêu nổi cho thân bằng quyến thuộc thì ai dám đủ sức siêu cho kẻ khác? Nếu Đức Phật có thể siêu thì chính Ngài đã siêu cho con của Ngài là Tôn giả La Hầu La. Nhưng tại sao Đức Phật lại phải chứng kiến cảnh che già phải khóc măng? Khi thọ mạng hết và nhân duyên tan rã thì ngũ uẩn tan rã. Tất cả những chủng tử của nghiệp hay cái mầm của nghiệp sẽ quyết định cuộc đời mới của chúng ta về sau. Muốn có tương lai tươi sáng thì khi sống phải tạo nhiều thiện nghiệp, còn ngược lại tương lai tăm tối khổ đau. Không có một tha nhân nào trên thế gian này có thể cải đổi những nghiệp quả của người khác được. Muốn siêu thì phải thấu hiểu Phật Pháp và sống đời đạo hạnh, tức là tạo nhân lành, thì cái quả dĩ nhiên là viên mãn. Nếu đạo Phật chỉ lo cầu an cầu siêu thì Đức Phật cần gì phải khổ nhọc thuyết giảng suốt 49 năm. và truyền lại 12 bộ Đại Tạng Kinh để khai thị cho chúng sinh thấy được con đường để tự mình giải thoát giác ngộ. Trong thời của Đức Phật còn tại thế, không hề có chuyện cầu an cầu siêu. Ngày nay dĩ nhiên cũng không cần theo cái tệ đoan tiền mất tật còn này. Muốn tu đạo viên mãn hay sống đời an vui tự tại thì phải loại bỏ tất cả những mê lầm tà kiến này, thì mới có thể phục hồi chánh kiến để giúp chúng ta đi thong dong trên con đường chánh đạo. Khi chúng ta nhìn vào thật tướng của vạn vật thì không có cái gì sanh hay cái gì mất cả, chẳng qua chỉ là sự biến đổi do duyên khởi mà thôi. Thí dụ, từ nước chúng ta có thể làm nước chanh, nước đá hay đun nước sôi, nhưng thể nước lúc nào cũng vậy, không sanh không diệt. Vì nhận biết thật tướng vạn pháp không sanh diệt, cho nên vạn pháp là thường. Vì biết vạn pháp là thường, cho nên có chân lạc. Vì biết vạn pháp là thường, là lạc, cho nên vạn pháp có chân ngã. Sau cùng, vì biết vạn pháp là thường, là lạc, là ngã, cho nên vạn pháp có chân tịnh. Vô sinh tứ diệu đế chính là thông giáo và cũng là giáo lý phổ thông của Bồ Tát. Vì với tuệ nhãn của Bồ Tát thì chẳng có thật sinh, thật diệt, cho nên vạn pháp có chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh, hay gọi tắt là thường, lạc, ngã, tịnh. Khi nhìn vạn pháp có chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh thì niết bàn tịch diệt còn dùng vào đâu mà cầu mong chứng với đắc. Vô sanh tứ diệu đế là một chân lý rất phổ thông và dễ áp dụng trong cuộc sống thường nhật. Đây chính là tư tưởng nồng cốt trong kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Vì con người có thói quen là sống với cái tâm sanh diệt nên mới có khổ đau phiền não. Càng lún sâu vào vọng thức thì khổ đau càng nhiều, nhưng bản nhiên thanh tịnh thì lúc nào cũng có sẵn trong tất cả con người. Có nghĩa là tự tánh thanh tịnh thì không có khổ đau hay phiền não chi cả. Vì thế, nếu chúng sinh quay về để sống với cái tự tánh thanh tịnh này thì làm gì còn hệ lụy khổ đau. Thí dụ, như khi chân chúng ta bị đạp bùn nhơ thì sau khi rửa sạch chúng ta gọi nó là sạch, nhưng trước khi đạp bùn thì chân của chúng ta sạch chứ đâu có dơ. Nếu không dơ thì cần gì phải rửa. Khổ đau cũng thế, nếu sống với tự tánh thanh tịnh thì đâu có phiền não khổ đau. Không phiền não khổ đau thì cần gì đến niết bàn. Vì thế khổ cũng không, niết bàn cũng không, và đây mới thật là vô sanh tứ diệu đế. Thứ ba, vô lượng tứ diệu đế. Khác với vô sanh tứ diệu đế là cái khổ không thật, nên khổ đế và tập đế đều không thật. Còn sinh diệt tứ diệu đế thì phải đối diện với tam khổ và bát khổ. Ở đây vô lượng tứ diệu đế thì có vô lượng khổ đế, có nghĩa là cái khổ bây giờ là vô lượng chứ không nhất thiết chỉ có tam khổ hay bát khổ mà thôi. Khổ đế thì vô lượng, như thế thì tập đế bây giờ không còn giới hạn của kiến hoặc, tư hoặc và vô minh hoặc, mà nó là vô lượng vô cùng, không biết bao nhiêu mà đếm. Đây chính là trần sa hoặc vậy. Thông thường thì diệt đế có những loại niết bàn như tự tánh thanh tịnh niết bàn là Phật tánh, là chân tâm. Hữu dư y niết bàn là niết bàn chưa hoàn toàn, có nghĩa là chưa đoạn hết phiền não, tức là chứng quả A Na Hàm. Vô dư y niết bàn là niết bàn hoàn toàn, tức là chứng quả A La Hán. Và vô trụ xứ niết bàn là niết bàn của các vị Bồ Tát. Nhưng vô lượng diệt đế thì niết bàn bao trùm khắp không gian vô tận và thời gian vô cùng, cho nên ở đâu và bất cứ lúc nào cũng đều có niết bàn cả. Nếu diệt đế mà vô lượng như thế thì đạo đế cũng vô cùng vô lượng mà thôi. Đạo đế bây giờ không những chỉ lấy 37 phẩm trợ đạo làm nền tảng, mà nhìn chung quanh thế gian vũ trụ, đâu đâu cũng có thể học đạo được và ở đâu cũng có thể hành đạo được. Vậy vô lượng tứ diệu đế là biệt giáo và là giáo lý riêng của Bồ Tát, hay còn gọi là độc Bồ Tát, tức là một pháp môn đặc biệt dành riêng cho một bậc Bồ Tát. Khi tu theo pháp môn này thì Bồ Tát cũng thực hành 37 phẩm trợ đạo của tứ diệu đế, nhưng tứ diệu đế bây giờ có nhiều vô lượng hình tướng khác nhau. Thứ tư, vô tác tứ diệu đế. Vô tác có nghĩa là vô tác giả hay vô tạo tác. Tất cả những cái khổ trên thế gian này bắt đầu từ tam khổ cho đến bát khổ đã làm cho cuộc sống của con người trở thành thất điên bát đảo. Thật ra hoàn toàn không có ai là tác giả cả. Chúng ta biết sinh lão bệnh khổ, cầu bất đắc khổ, nhưng đố ai tìm ra được cái gốc của nó. Ngày nay khoa học có thể dùng thiên vọng kính để tìm thấy những hành tinh cách xa mấy ngàn năm ánh sáng, hay dùng những kính siêu hiển vi để tìm thấy những con siêu vi khuẩn. Thế mà con người đành bó tay không cách nào dùng kính siêu hiển vi để tìm thấy được cái gốc khổ của con người. Vậy vô tác tức là vô ngã, có nghĩa là do nhân duyên mà thành. Vì do nhân duyên cho nên tất cả chỉ là huyền hóa như hoa đóm trên không. Vô tác giả cũng có ý nghĩa là không do ai làm nên cái đó hết. Như thế thì khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế trong vô tác tứ diệu đế là không có ai làm ra được nó. Đố ai tìm ra được cái gốc của bát khổ. Mặc dù không tìm được cái gốc của khổ đế, tức là cái khổ thì vô hình tướng. Thế mà khổ đế vẫn cứ tác động, hoành hành, làm cho con người điêu đứng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Khi đã biết nó là huyễn ảnh trong tâm thì con người phải vứt bỏ nó đi, thì cái gốc khổ sẽ không còn nữa. Thí dụ như khi chúng ta gánh rất nặng trên đôi vai, nặng nhọc là khổ, bây giờ muốn hết khổ thì bỏ gánh nặng xuống. Do đó tất cả đều do con người chọn lựa, nếu muốn thanh nhàn thì quăng cái gánh nặng xuống, còn nếu giữ khư khư gánh nặng thì phải chịu đau khổ dài dài. Đã biết nó là hư đóm trong hư không mà mình làm cho nó có thật thì phải gánh chịu đau khổ. Nói tóm lại, tam khổ, bát khổ thật sự không có, cho dù có tìm kiếm cách mấy cũng không thấy nó. Vì thế, nó không có bản chất và cũng không có ai làm ra, cho nên khổ đế là vô tác, mà khổ đế vô tác là quả, còn tập đế là nhân. Quả vô tác thì nhân cũng vô tác. Vậy vô tác tứ diệu đế chính là vô vi, là thật tướng, là vô tướng của vạn pháp. Còn sinh diệt tứ diệu đế là hữu vi, là do duyên sanh của vạn pháp mà thành. Về mặt tự tánh thanh tịnh, niết bàn tức là diệt đế thì cũng không có ai làm ra nó cả. Vì không ai làm ra cái niết bàn này nên diệt đế là vô tác. Con người nếu diệt hết ý niệm sinh diệt thì cái vui tịch diệt hiện lên, và đây chính là niết bàn. Niết bàn này là tự nó có, chứ không có ai làm ra, nên được gọi là vô tác. Ngược lại, nếu chưa hết phiền não khổ đau, thì cho dù có trèo non lội suối, cũng không có được niết bàn. Diệt đế là vô tác, thì đạo đế cũng là vô tác. Nói thế, thì đạo đế cũng không có cái gì để sanh ra, thì phương cách tu hành cũng không có. Nói cách khác, thì 37 phẩm trợ đạo là những liều thuốc dùng để trị bệnh khổ cho chúng sinh. Nay chúng sinh không có khổ thì thuốc đâu còn cần thiết nữa, hay vô tác dụng. Tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn trong sáng thì cần gì phải lau chùi, chỉ cần biết quay về để sống với cái tự tánh này thì sẽ có niết bàn ngay. Thêm nữa, 37 phẩm trợ đạo là dựa theo hữu vi pháp, còn diệt đế niết bàn vốn thanh tịnh vô vi thì cần gì phải tu luyện. Vô tác tứ diệu đế là viên giáo, tức là giáo lý viên mãn hoàn toàn của Bồ Tát. Khi tu theo vô tác tứ diệu đế thì Bồ Tát cũng dựa theo 37 phẩm trợ đạo mà được gọi là phẩm trợ đạo của viên giáo, có nghĩa là vô thượng Phật Pháp. Khi Bồ Tát tu theo pháp môn này sẽ thấy tứ diệu đế chỉ là huyễn ảnh trong tâm Bồ Đề, chứ không phải do ai tạo tác ra nó. Có người thắc mắc là tại sao Đức Phật lại nói nhiều tứ diệu đế như thế? Nên nhớ rằng tất cả bốn chân lý tứ diệu đế ở trên là do Đức Thế Tôn thuyết giảng trong suốt 49 năm hoằng pháp của Ngài. Phật Pháp thì cao thâm, vì thế Đức Phật chỉ thuyết giảng dần dần dựa theo khả năng thấu hiểu và thu nhập của đệ tử mà thôi. Trong 20 năm đầu, kể từ khi Đức Phật thành đạo, Ngài chỉ thuyết giảng về sinh diệt tứ diệu đế. Đây là chân lý căn bản, dựa theo pháp hữu vi, tức là tất cả vạn pháp trên thế gian vũ trụ này mà ngũ quan có thể nhận biết được. Nhắc lại, Đức Phật không phải là đấng sáng tạo ra nhân sinh vũ trụ, mà Ngài là bậc khám phá ra định luật sinh tồn của nhân sinh vũ trụ. Đó là con đường tùy thuận chân lý. Tùy thuận theo chân lý thì con người sẽ sống rất an vui tự tại, vì tất cả hiện sinh trong vũ trụ này đều sinh diệt vô thường, vì chúng là vô ngã. Nếu ngược lại, con người sẽ sống trong phiền não khổ đau, cũng như một người lội ngược dòng sông. Vì thế, triết lý này là sống trong nhân thế mà không hề rời nhân thế. Biết thế gian là phiền não khổ đau, nên Đức Phật dạy con đường thoát khổ để đạt đến cảnh tịch diệt an vui tự tại của Niết Bàn. Muốn đạt đến cứu cánh này, thì trong phần tập đế có tham sân si, mạn nghi, chúng sinh chỉ cần cộng chữ vô, tức là không vào, thì Niết Bàn sẽ hiện ra. Thí dụ chúng ta tham nên khổ, bây giờ không tham thì sẽ hết khổ, tức là Niết Bàn. Ngày xưa có người chửi thì ta nổi điên, bây giờ nếu có người chửi mà ta không nổi điên là có Niết Bàn. Lúc trước thấy vật đẹp cao sang là đam mê thích thú, bây giờ thì vật nào cũng vậy thôi nên không đam mê thì có Niết Bàn. Trong phần đạo đế thì bát chánh đạo là con đường mầu nhiệm để giúp chúng sinh đoạn trừ mọi phiền não mà đạt được thánh quả. Bát chánh đạo thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bát chánh đạo tự nó không giúp chúng sinh phát triển trí tuệ mà chỉ an định cho tâm mà thôi. Muốn phát triển trí tuệ, chúng sinh phải cố gắng tu theo lục độ, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Chính cái trí tuệ sau cùng này là ánh sáng của chân lý và cũng là con đường đi đến giải thoát giác ngộ. Nhắc lại chuyện Tây Du Ký của Ngài Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh bên Ấn Độ. Ngài Huyền Trang tên thật là Trần Vĩ, sinh tại đất Yên Sư thuộc tỉnh Lạc Dương vào năm 603 Tây Lịch. Ngài bắt đầu đi tu khi vừa lên 13 tuổi. Khi Ngài được 26 tuổi, tức là năm 629 Tây Lịch, Ngài bắt đầu cuộc hành trình qua Ấn Độ để thỉnh kinh. Ngài Tam Tạng là người có trí tuệ vô song, thông minh xuất chúng và có thể nói được rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới lúc bấy giờ, như tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, tiếng Pali, tiếng Ba Tư. Trên thực tế, Ngài Huyền Trang đi sang Ấn Độ một mình chứ không có tôn hành giả, sa tăng hay chư bát giới như chúng ta xem trong phim tàu. Khi đến Ấn Độ, Ngài lưu ngụ rất nhiều tháng, nhiều năm tại từng tu viện hay đạo tràng để học hỏi từ nhiều cao tăng đắc đạo ở Ấn Độ để nghiên cứu ý nghĩa thâm sâu của Phật Pháp. Sau 16 năm ở Ấn Độ, Ngài về lại Trung Quốc và cùng rất nhiều học giả phiên dịch ra phần lớn kinh điển mà chúng ta có được ngày nay như bộ kinh Bát Nhã 600 quyển, Thành Duy Thức Luận. Nhưng chính Ngài cũng không hề hay biết còn bộ kinh Lăng Nghiêm mà về sau chính Ngài Bất Lạc Mật Đế truyền sang Trung Hoa vào thời Võ Tắc Thiên Hoàng Đế. Tại sao lại có những nhân vật như Tề Thiên Đại Thánh đi mây về gió kinh thiên động địa như vậy? Thật ra đây chỉ là do óc tưởng tượng của người làm phim ở Trung Quốc mà thôi. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ thì ba nhân vật này chẳng qua là đại diện cho giới, định, tuệ của nhà Phật. Chư bát giới thì lúc nào cũng chiến đấu với ngũ dục, lục tình, nên ông ta đại diện cho giới để nhắc nhở ông ta luôn luôn giữ tám giới. Còn sa tăng thì trầm tĩnh nên có pháp danh là Ngộ Tịnh, đại diện cho định. Sau cùng, con người thần thông quảng đại đi mây về gió, xuất quỷ nhập thần tôn hành giả là đại diện cho trí tuệ thông suốt chân không, nên mới có cái tên là Tôn Ngộ Không. Họ chính là tam vô lậu học, giới, định, tuệ, để khai thị cho chúng sinh rằng nếu Ngài Trần Huyền Trang muốn đến được Ấn Độ mà không bị ma chướng hãm hại để thỉnh kinh thì phải cần đến ba vị này. Còn chúng ta nếu muốn đạt thành Phật quả thì giới, định, tuệ là con đường duy nhất để giúp chúng sinh đạt đến cứu cánh tối thượng Bồ Đề. Bây giờ Đức Phật mới dẫn dắt chúng sinh lên một trình độ cao hơn. Đó là mặc dù tất cả vạn pháp là hữu vi sinh diệt, là vô thường, vô ngã, nhưng thật ra nó là không thật. Nó không thật có, vì tất cả vạn pháp là do nhân duyên hòa hợp nên không bền chắc. Cái mà chúng ta thấy biết được trong thế gian này chẳng qua là cái tướng giả có bên ngoài mà thôi, còn cái thật thể bên trong thì vô sanh vô diệt, tức là không. Vì thế, nếu chúng ta bỏ cái nhìn của nhục nhãn mà thay bằng mắt trí tuệ, thì thế gian đâu có cái gì là khổ. Vì không có khổ, cho nên khổ đế, tập đế cũng là không. Khổ đế đã là không, thì làm gì có đạo đế, và dĩ nhiên diệt đế, tức niết bàn cũng là không. Có khổ mới cầu niết bàn, bây giờ phiền não khổ đau không có, không còn, thì cầu niết bàn để làm gì? Cũng như đồng tiền hai mặt, con người chỉ có thể thấy được một mặt của đồng tiền là pháp hữu vi sinh diệt bên ngoài, nhưng thật ra mặt bên kia là pháp vô vi thanh tịnh, vô sanh vô diệt thì chúng ta không thấy được, mặc dù nó vẫn hiện hữu trong không gian vô tận và thời gian vô cùng này. Chính cái thật tướng vô tướng này là căn bản của tất cả sự duyên khởi của nhân sinh vũ trụ. Vì vạn pháp không sanh diệt cho nên chúng ta có được thường, lạc, ngã, tịnh. Cũng vì sống với tự tánh thanh tịnh cho nên con người sẽ không còn phiền não khổ đau. Và từ đó họ sẽ không còn mong cầu chứng đắc niết bàn. Đây cũng chính là vô sanh tứ diệu đế. Khi con người đã thấu hiểu sự sinh diệt của pháp hữu vi và sự vô sinh của thật tướng, thì Đức Phật mới nới rộng cho chúng sinh thấy rằng sinh diệt tứ đế thật ra không nhất thiết chỉ giới hạn trong tam khổ hay bát khổ, mà nó là vô lượng vô cùng. Đây chẳng qua là hiện tượng biến đổi tâm thức của con người, nên được gọi là vô lượng tứ diệu đế. Nếu con người nhìn vật thể chung quanh bằng tâm trạng của người bị vô minh che lấp, thì họ nhìn đâu cũng thấy có phiền não khổ đau, và nhìn đâu đâu cũng là nguyên nhân của phiền não khổ đau cả. Ngược lại, nếu là người có tu học chánh pháp, tức là có chánh định và trí tuệ, chúng ta nhìn đâu cũng là niết bàn, ngồi đâu, đi đâu cũng là niết bàn. Tâm thanh tịnh thì chúng ta không bao giờ rời niết bàn, không bao giờ rời cực lạc cả. Đây chính là cốt tủy của vô lượng tứ diệu đế. Nói thế có nghĩa là một khi tâm của chúng sinh được thanh tịnh bằng cách xả bỏ những phiền não khổ đau, thì không cần đi đâu để tìm niết bàn, mà chính niết bàn sẽ hiển hiện trong tâm của chúng ta. Thế thì nếu con người biết quay về sống với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình để thay đổi cái nhìn, cái biết đối với vật thể chung quanh, thì cuộc sống sẽ vô cùng an vui tự tại. Ngược lại, nếu sống với cái tâm cuồng vọng điên đảo thì không bao giờ cảm chứng được sự thanh tịnh tịch diệt của niết bàn. Vô tác tứ diệu đế cho chúng ta thấy rõ rằng tất cả vạn pháp thì tự tánh của nó không có cái gì, bởi vì không có ai là tác giả của những cái gốc của khổ đau. Nói cách khác là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế thật sự không có cái gì mà chúng ta luôn nghĩ rằng có khổ, tập, diệt, đạo. Vì nghĩ như thế mà con người trong thế gian này thấy có khổ và vui. Trọng tâm của những chân lý vô tác tứ diệu đế là giúp cho chúng ta am hiểu tường tận nguyên lý bất nhị hay chân lý nhất như để thấy được lẽ sống thật sự trong đời này. Vì thế, vô tác tứ diệu đế có nghĩa là phiền não, tức bồ đề, và sinh tử, tức niết bàn. Phiền não, tức bồ đề, là sống trong thế giới ta bà này, có nghĩa là cuộc sống của chúng ta luôn gắn liền với phiền não khổ đau. Hàng ngày vì chén cơm manh áo mà con người phải đối diện với biết bao nhiêu là buồn phiền, bất mãn, chạy theo cuộc sống là chạy theo tiền tài danh vọng. Vì phát xuất từ tính tham nên trong tâm của chúng ta luôn tìm trăm mưu ngàn trước để thu đoạt tất cả mọi thứ về cho mình. Có một thì muốn mười, lo cho mình còn chưa đủ mà còn tham cho cả dòng cả họ thì làm sao tránh khỏi lo phiền. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì con người khi chết có ai đem công danh phú quý theo họ được không? Hay là càng lo càng tính toán, càng gian manh thì càng nhiều bệnh hoạn và dễ chết sớm. Có ai trên đời này giàu có mà không lo lắng buồn phiền đâu. Càng giàu thì lo càng nhiều, công danh càng lớn thì càng lắm khổ đau. Nói thế thì đâu đâu cũng có phiền não khổ đau, nhưng Phật dạy rằng ngay trong phiền não, mà con người biết giữ chánh niệm, biết tư duy và luôn sống trong tỉnh thức để có thể nhận biết lấy cái trí tuệ vô thượng Bồ Đề, chứ không cần tìm kiếm Bồ Đề ở bất cứ nơi nào khác. Tại sao? Con người vì bị vô minh quấy phá nên sống trong điên đảo, bây giờ chỉ cần quay về, sống với tỉnh thức, chánh niệm, thì trí tuệ sáng suốt sẽ hiện bày. Thật vậy, phiền não vô minh dấy khởi, làm che lấp Bồ Đề, cho nên nếu con người biết làm cho phiền não lắng xuống, thì Bồ Đề sẽ hiện ra. Nói cách khác, là con người chỉ cần ngồi yên lại, làm cho tất cả phiền não lắng xuống, thì Bồ Đề sẽ xuất hiện. Vô tác có nghĩa là phiền não do ta, mà Bồ Đề thì cũng do ta. Vì thế, nếu con người ôm đầy một bụng phiền não mà chạy đi tìm kiếm Bồ Đề, thì cho dù chạy đến muôn đời cũng không bao giờ tìm thấy nó được. Nhắc lại ngày xưa, chính Huệ Năng phải làm việc rất nặng nhọc suốt 6 tháng ròng rã trước khi thành lục tổ. Ngài chuyên bổ củi, giã gạo và nấu cơm cho trên 700 người, thì đây chính là phiền não khổ đau. Nhưng lục tổ thì rất hoan hỷ, nên làm việc rất hăng say và không bao giờ thối chí. Tại sao? Nếu chúng ta làm việc nặng nhọc mà tâm không thanh thản, thì việc làm trở thành khó khăn cực khổ. Ngược lại, lục tổ tuy thể xác có phần cực khổ, nhưng tâm thể hoàn toàn thanh tịnh. Việc làm của Ngài là cơ hội phục vụ hay cúng dường cho Phật Pháp, thì hàng ngày Ngài đang thực hành bố thí trong Bồ Tát Đạo vậy. Vì thế, càng làm, Ngài càng hăng say phục vụ. Vậy từ trong phiền não mà Ngài vẫn an trụ trong Bồ Đề. Trước khi Đức Thế Tôn nói kinh Kim Cang Bát Nhã, Ngài cùng với 1.250 vị tỳ kheo đều đắp y và mang bình bát vào thành Xá Vệ, theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Ngài trở về tịnh xá Kỳ Viên để thọ trai. Thọ trai xong, Ngài cất bình bát, rửa chân, rồi trải tọa cụ, ngồi tĩnh tọa và thuyết kinh Bát Nhã. Trong số 1.250 vị đại tỳ kheo này, trước hết có 5 vị là nhóm ông Kiều Trần Như và 50 vị từ gia đình của Gia Xá. Trên 200 vị là đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Còn lại khoảng 1.000 vị là đệ tử của ba anh em ông Maha Ca Diếp. Thế thì 1.250 vị đều là những đệ tử đã theo chân Đức Phật từ lúc Ngài vừa thành đạo. Tại sao lúc nào cũng có trên 1.000 đệ tử theo chân, mà Đức Phật luôn an trụ Bồ Đề và tâm thì thường trụ Niết Bàn? Lúc Đức Phật còn tại thế, đệ tử muốn quy y xuất gia theo Phật là vì bổn nguyện muốn được giải thoát sanh tử và chứng ngộ Niết Bàn, cho nên mỗi người cũng như Phật phải tự lo khất thực để nuôi thân mà tu đạo. Với số đệ tử đông đảo như thế mà lúc nào họ cũng sống nghiêm túc trong tăng đoàn và không làm bận lòng Đức Thế Tôn, như thế thì họ đã biến phiền não thành Bồ Đề. Chính Phật hàng ngày cũng phải tự khất thực cho mình, ăn xong tự mình cất bát lấy, tự trải tọa cụ mà tâm vẫn thường trụ Niết Bàn. Ngài là tấm gương sáng để đo lường cái bản ngã của chúng ta. Đây mới thật là tinh thần bình đẳng của nhà Phật. Nói tóm lại, nếu con người biết sống tri túc, biết buông xả và đừng chạy theo ái dục một cách mù quáng, thì chúng ta từ trong cái phiền não của cuộc sống thế gian mà vẫn có Bồ Đề để được an vui tự tại. Phiền não là do tham sân si phát khởi, làm cho trí tuệ sáng suốt bị lu mờ. Do đó, nếu trong cái phiền não ấy mà chúng ta biết dùng tỉnh thức và chánh niệm để đánh tan những tư tưởng của tham sân si mà quay về cái trí tuệ sáng suốt, thì phiền não tức thì sẽ biến mất và Bồ Đề sẽ hiển hiện ra ngay. Nói cách khác là sống trong thế tục này, con người sẽ có sự bất bình, bất mãn từ trong sở làm, trong gia đình cho đến xã hội. Đây chính là phiền não. Nhưng nếu chúng ta biết theo lời Phật dạy, đó là biết buông xả để kiềm chế tâm tham sân si, biết giữ chánh niệm không cho tư tưởng chạy theo lục dục thất tình, tâm có tỉnh thức thì phiền não biến đi và Bồ Đề sẽ xuất hiện. Vì thế, cho dù chúng ta có ở đâu và làm bất cứ nghề nghiệp gì, nếu biết giữ chánh niệm và sống trong tỉnh thức, thì phiền não sẽ biến thành bồ đề, làm cho cuộc sống trở thành an vui tự tại. Sinh tử tức niết bàn. Sinh tử là khổ đau, còn niết bàn là an lạc. Cốt tủy của giáo lý nhà Phật là giúp cho chúng sinh thấu hiểu và phá cho bằng được ngũ uẩn ma. Phá ngũ uẩn ma là phá đi cái chấp ngã của thân ngũ uẩn này. Vì con người là do nhân duyên kết tạo nên ngũ uẩn là vô ngã, cho nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô ngã. Đã là vô ngã thì phải chịu ảnh hưởng hoàn toàn của luật vô thường, tức là sinh, trụ, di, diệt hay thành, trụ, hoại, không. Một khi đã là vô ngã vô thường thì sanh lão, bệnh tử bắt buộc phải xảy ra cho tất cả vạn pháp, chứ không nhất thiết chỉ riêng cho con người mà thôi. Như thế thì ngay trong kiếp con người chúng ta có sinh, tất có tử, hay nói chung cho tất cả vạn vật là có sanh, tất có diệt. Thế mà ngay trong cái sanh tử này, nếu chúng ta biết tu, biết học, biết tư duy, biết quán chiếu, thì trong cái sinh tử này vẫn có niết bàn. Do đó, niết bàn là có ngay trong kiếp sống hiện hữu này, chứ niết bàn không phải tìm kiếm bất cứ ở nơi đâu. Ngày xưa các vị đại la hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay Phú Lâu Na đã đoạn trừ mọi phiền não khổ đau và chứng được vô dư y niết bàn. Chính các vị a la hán có được niết bàn cũng bởi vì họ thấy được tính vô thường, vô ngã trong thế gian này. Tuy là bậc đại thánh nhưng tất cả cũng cùng chung số phận của luật vô thường, đó là sinh, lão, bệnh, tử. Do đó, khi học vô tác tứ diệu đế, chúng ta phải thấu biết sinh tử tức niết bàn, có nghĩa là niết bàn ở ngay trong cõi đời mà mình có sanh có tử, chứ đừng tìm tòi nó ở bất cứ nơi nào khác. Vô tác tứ diệu đế cho chúng ta thấy được cái thực tướng của vũ trụ bao la là không có cái gì hết, vì thật tướng là vô tướng, tức là hoàn toàn không có tướng gì hết. Cùng một ý nghĩa thì thật tánh của các pháp là vô tánh. Nói thế có nghĩa là thật tướng của nó là tướng vô, và thật tánh của nó cũng là tánh vô. Vì thế khi chúng ta nói đến tánh và tướng của vạn pháp thì chúng ta không hề có khổ và không hề có vui. Nếu con người biết sống vị tha, biết buông xả, biết tìm về với bản nhiên thanh tịnh, thì tuy chúng ta ở trong cái thật tướng này mà vẫn tạo ra cái vui cho mình. Ngược lại, nếu bị màn vô minh che lấp thì cũng trong cái thật tướng này mà chính con người tự tạo ra cái khổ cho mình. Người tu Phật chẳng những phải phá cho được ngũ uẩn ma mà còn phải phá cho hết tử ma thì cuộc sống mới an vui tự tại. Chúng ta khổ vì bị cái màn vô minh che lấp làm cho trí tuệ lu mờ, khiến cho tham sân si phát khởi liên miên. Tử ma là động lực thúc đẩy làm sinh khởi lòng tham sống sợ chết, khiến cho con người luôn luôn lo âu sợ hãi về cái chết của mình. Nhưng có ai trên thế gian này thoát khỏi cái chết chưa? Vì thế cổ nhân mới có câu rằng: nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Người học Phật đã biết thế gian vô thường thì sống chết là lẽ tự nhiên, có gì phải sợ. Nếu bây giờ chúng ta biết sống vị tha, biết buông xả, không chạy theo tham cầu dục vọng để tâm được thanh tịnh và sống với cái thật tánh thanh tịnh của mình, thì kiếp này chúng ta có niết bàn và dĩ nhiên kiếp sau chúng ta cũng có niết bàn. Còn nếu kiếp này chúng ta sống xô bồ điên đảo, chạy theo lục dục thất tình, thì dĩ nhiên kiếp sau cũng tiếp tục xô bồ điên đảo, xa hầm sụp hố. Do đó phá tử ma là thâm hiểu Phật pháp, để thấy đời là vô thường tạm bợ thì sẽ không còn tham sống sợ chết nữa. Người học Phật là phải xem thường sanh lão bệnh tử, bởi vì sanh tử chẳng qua chỉ là những chu kỳ của duyên khởi mà thôi. Khi duyên hợp thì sanh và khi duyên tan thì mất. Chết không hẳn là mất mà chỉ là một hiện tượng duyên khởi dựa theo nghiệp lực và nghiệp quả của chúng ta mà thôi. Do đó, nếu kiếp này chúng ta tạo dựng vun bồi cho mình tròn đầy phước đức và công đức, cũng như tu tâm cho thanh tịnh, thì những hạt giống tốt này sẽ nảy nở, làm tăng trưởng mảnh vườn công đức của chúng ta. lúc Phật còn tại thế, có một người đàn bà mắt chưa ráo lệ, chắp hai tay quỳ xuống dưới chân của Phật và bạch với Ngài rằng: Thưa Ngài, đêm hôm qua con đến xin Ngài một phương thuốc để cứu đứa con trai nhỏ vừa bị rắn cắn chết, thì Ngài bảo rằng: Ngươi hãy đến một nơi nào mà chưa có một người cha, người mẹ, người con hay đứa nô lệ chết mà xin một nắm cho. Nếu ngươi xin được nắm cho ấy thì mới có thể cứu con trai ngươi được. Đức Phật hiền từ nhìn người đàn bà đau khổ hỏi: Ngươi đã tìm được nắm cho ấy không? Người đàn bà bạch Phật rằng: Ôi, con ôm đứa con đã lạnh vào lòng và đi gõ cửa từng nhà một, từ thành thị cho đến thôn quê, để xin thứ cho ấy. Cho thì không thiếu gì, nhưng không có nhà nào không có người hoặc mới chết, hoặc chết đã lâu. Con mệt nhọc mà vẫn không tìm ra. Nay đến tìm nhờ Ngài chỉ dùm nhà nào có thứ cho mà Ngài đã dạy để cứu con của con. Đức Phật đã đặt một tay trên vai của người đàn bà như để trút cả một niềm thương mến lên đó, và nói bằng một giọng xót xa rằng: Ngươi à, không có được thứ cho ấy đâu, vì chết là một luật chung của sinh vật trong vũ trụ này. Hôm qua ta bảo ngươi đi tìm thứ cho ấy là cốt để cho ngươi nhận thấy rằng đã là con người thì phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, không ai có thể vượt ra khỏi luật cay nghiệt ấy. Hôm qua ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi đau đớn, bây giờ ngươi đã hiểu rằng toàn thể nhân loại đều chịu chung như thế cả. Cái đau đớn của ngươi chỉ là một trong cái đau đớn của toàn thể nhân loại. Đây là một giọt nước mắt trong biển nước mắt mà thôi. Ngươi đừng nên than khóc thái quá, vì không thể nào thay đổi cái định luật khắc nghiệt này. Thôi, ngươi hãy đi chôn hay hỏa táng con của ngươi đi. Nếu ta có thể cứu được con ngươi, thì dầu có cần đến máu xương của ta, ta cũng không từ. Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng chính Ngài cũng không thể thay đổi được sinh mệnh của con người được. Chân lý của Đức Phật là nhân nào thì quả nấy, và chỉ có ta là có thể thay đổi được cuộc đời và định mệnh của ta mà thôi. Chính Đức Phật còn không thay đổi được số mệnh người khác, thì trên đời này không có một tha nhân nào có thể siêu cho kẻ khác được. Giáo lý của Đức Thế Tôn là tùy thuận chân lý, tức là Ngài dạy chúng sanh, nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn thì phải nương theo sự sinh tồn của nhân sinh vũ trụ. Đó là có sinh tất có diệt, rồi trong cái diệt lại phát ra cái sinh. Nói cách khác là tùy duyên nhưng bất biến, và bất biến lại tùy duyên. Nói tóm lại, Vô Tác Tứ Diệu Đế cho chúng ta thấy rõ là trong đời này chính nó không có phiền não khổ đau hay sung sướng, mà tất cả là do ta tự làm lấy. Vì thế Bồ Đề không có tác nhân và không có tác giả, và Niết Bàn cũng không có tác nhân và cũng không có tác giả. Nó là tự tánh thanh tịnh, bản nhiên, cho nên Bồ Đề thì do chúng ta làm ra, mà ưu bi khổ não thì cũng do chính chúng ta làm ra. Vậy muốn có cuộc sống hạnh phúc, an vui, tự tại, hãy biến phiền não thành Bồ Đề và sinh tử thành Niết Bàn.